Xin chào chị Mai Hoa ạ. Xin chào khán thính giả của đài FPS.
Chỉ còn 10 ngày nữa là đến phiên xét xử của chồng chị là Bùi Tuấn Lâm. Thì đến giờ phút này thì gia đình đã nhận được giấy để tham dự phiên tòa chưa?
Dạ thưa chị, thì đến thời điểm hiện tại khi còn cách phiên tòa chỉ có 10 ngày thôi, nhưng mà gia đình của chúng tôi thì vẫn chưa nhận được bất kỳ một thông báo nào về việc diễn ra phiên tòa của chồng tôi là anh Bùi Tuấn Lâm cả. Và tôi đã có làm đơn kiến nghị gửi lên Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc gia đình chúng tôi sẽ tham dự phiên tòa và yêu cầu là tòa không gây khó khăn cho việc tham dự phiên tòa của gia đình chúng tôi, vì đó là quyền và lợi ích hợp pháp của những người thân của gia đình Bùi Tuấn Lâm ạ.
Cách đây cũng một tháng, khi mà chưa có quyết định mà sẽ diễn ra phiên tòa thì cũng có thông tin rằng là ông Bùi Tuấn Lâm từ chối sự bào chữa của luật sư, thì vấn đề nó như thế nào thưa bà?
Tới thời điểm hiện tại thì thật ra anh Lâm có từ chối luật sư Lê Đình Việt, tại vì vì anh Lâm ở trong trại giam cho nên anh không có được cái thông tin là luật sư Mạnh và luật sư Miến là hai người đã được tôi mời để bào chữa cho chồng tôi từ ban đầu, nhưng mà hai anh vì gặp một số trục trặc nên không tham gia được. Và sau đó thì tôi mời luật sư Lê Đình Việt và Ngô Anh Tuấn, nhưng mà khi luật hồ sơ luật sư Lê Đình Việt vô thì có lẽ chồng tôi không nhận ra đó là do gia đình mời, và anh cũng không có nhận được thông tin là luật sư Mạnh và luật sư Miến không thể tham gia được phiên tòa. Anh cứ nghĩ là anh đã có hai luật sư bào chữa rồi cho nên là anh đã từ chối luật sư.
Thì từ
thông tin anh Lâm từ chối luật sư là có, nhưng mà nó dựa trên cái anh không nhận được cái thông tin về hai luật sư trước, và anh cứ nghĩ là luật sư này là do tòa chỉ định, có thể là như vậy cho nên là anh đã từ chối.
Từ lúc Bùi Tuấn Lâm bị bắt đến giờ, từ tháng 9 2022 cho đến thời điểm này, thì là gia đình đã có những cái cuộc gặp gỡ nào hoặc là thăm nuôi, thăm viếng nào, chị có thể cho biết?
Về việc thăm nuôi thì tôi vẫn thăm nuôi thường xuyên cho chồng mỗi tháng, nhưng mà chỉ có được một cuộc thăm gặp duy nhất thứ Bảy vừa rồi, cách đây 2 ngày. Đó là cuộc thăm gặp của bố mẹ con với lại chồng tôi là anh Bùi Tuấn Lâm. Thì cuộc thăm gặp đấy diễn ra rất là nhanh, chỉ trong vòng 10 phút, và có cả tòa án, an ninh, công an và cả trại giam giám sát gần cả 10 người, và họ cũng có quay phim lại cái buổi thăm gặp đó.
Những ai có mặt trong cái buổi thăm gặp đó trong gia đình thưa chị?
Dạ chỉ có tôi và ba cô con gái của tôi thôi ạ.
Rồi các cháu có được nắm tay ba hoặc là được ôm ba không?
Dạ thưa chị không, gia đình tôi gặp anh thông qua ô kính của phòng thăm gặp của trại giam ạ.
Dạ. Chị có thể cho biết là ba con gái của chị là bao nhiêu tuổi hả?
Tôi có ba bé, thì bé lớn nhất là gần 7 tuổi, bé kế tiếp là gần 6 tuổi và bé nhỏ nhất là 3 tuổi thưa chị.
Được biết là trong gia đình của chị và anh thì hai vợ chồng trước khi Bùi Tuấn Lâm bị bắt là có mở một cái quán bún bò Huế ở Đà Nẵng lấy tên là quán Ba Cô. Và quán bún bò Huế của Bùi Tuấn Lâm cũng là một nơi mà cung cấp những cái bữa ăn, cái suất ăn miễn phí cho những cái người cơ nhỡ, cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đi bán vé số. Thì từ lúc mà Bùi Tuấn Lâm bị bắt thì không biết công việc chăm sóc con và nuôi chồng và làm ăn buôn bán của chị như thế nào?
Dạ thưa chị, thì chỉ có một mình tôi cho nên cái việc để duy trì quán bò và vừa chăm sóc ba con gái thì tôi không thể duy trì được, cho nên là tôi đã đóng quán bún bò cách đây mấy tháng rồi. Và công việc hiện tại của tôi thì ngày xưa tôi có nghề kế toán và tôi tiếp tục làm lại cái nghề của mình. Tuy nhiên là chỉ làm không phải là toàn thời gian cho công ty mà làm bán thời gian thôi. Thời gian còn lại thì tôi buôn bán lặt vặt và dành thời gian để chăm sóc lo cho các con và còn thăm nuôi anh nữa.
Thông tin trên các phương tiện truyền thông của chính phủ Việt Nam thông báo rằng là lý do để mà ông Bùi Tuấn Lâm bị bắt và bị truy tố là vì đã làm, tàn trữ và phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì khám xét nhà có tìm ra những cái tài liệu nào để cho thấy rằng là ông đã làm và phát tán những tài liệu chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa không, thưa chị?
Dạ thưa chị, cái việc khám xét nhà của chúng tôi thì họ thu được là 3 áo thun có logo Human Rights của Tổ chức Nhân quyền Thế giới, và phía sau thì có dòng chữ là quyền con người phải được tôn trọng ở Việt Nam, báo thun màu trắng, rồi một cái mic caro hát cầm tay, một cái phong bì của Google và một cái quyển sách, trong đó có các bài hát của các nhạc sĩ ở Việt Nam có tựa đề là Vì Đó Là Em. Cái quyển sách đó thì tôi mua nó từ thời tôi còn là sinh viên. Đó, chỉ nhiêu đó thôi chị ạ. Và ngoài ra thì hoàn toàn không có cái gì liên quan tới cái việc mà phòng tôi chống phá hay là tuyên truyền phát tán bất cứ một cái gì cả.
Ngay từ sau khi cộng đồng mạng dậy sóng bởi một cái video của Showbiz chia sẻ hình ảnh mà chính cái anh đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ này đã dùng tay để mà đút một miếng thịt bò rất vàng cho ông Đại tướng Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm trong một cái chuyến đi công tác nước ngoài. Cái video đó đã gây sự chú ý không chỉ cho người Việt Nam mà rất là nhiều những hãng thông tin trên thế giới. Ngay sau cái video thịt bò rắc vàng của anh đầu bếp Thổ Nhĩ Kỳ Sotbi, tên thật của anh là Nusret Yorce, thì ngay sau đó Bùi Tuấn Lâm cũng đã làm một cái video nhại lại cái hành động rắc vàng bằng cách rắc hành vào các tô bún bò Huế bán cho khách, và cái biệt danh Thánh Rắc Hành cũng có từ đây. Và cái việc mà ông Bùi Tuấn Lâm bị bắt thì cũng có rất nhiều cái hãng truyền thông thế giới đưa tin và nhắc lại cái video clip của cái anh chàng đầu bếp Thổ Nhĩ Kỳ Showbiz. Thì chỉ có nghĩ rằng cái việc anh Bùi Tuấn Lâm nhại cái hành động rắc vàng bằng cái cách rắc hành trong tô bún bò Huế có liên quan tới cái việc mà chồng chị bị bắt hay không?
Dạ thưa chị, để đánh giá cái việc mà nó có liên quan hay không thì tôi chỉ căn cứ vào cái thực tế về cái cáo trạng người ta đưa ra khi mà họ truy tố chồng tôi, thì cái cáo trạng đưa ra nó không liên quan gì tới cái video Thánh Rắc Hành của chồng tôi cả. Tuy nhiên theo những cái sự quan sát thì ngay khi cái video Thánh Rắc Hành được đưa lên thì chỉ sau 2 ngày sau là chồng tôi bị triệu tập. Và sau cái lần triệu tập thứ nhất thì chỉ 2 ngày sau thôi là chồng tôi cũng bị triệu tập lần thứ hai. Thì cái những cái sự đánh giá khách quan của cộng đồng mạng hay là bất cứ một thông tin nào bên ngoài thì đó là cách nhìn khách quan của mỗi người, tôi không thể nào đánh giá được. Nhưng tôi đánh giá là cái việc mà chồng tôi đưa video rắc hành đó lên, ảnh hoàn toàn là một video vui, nó không có tính gì đó để mà phải bị triệu tập liên tục hai lần như vậy. Thì cái việc mà triệu tập như vậy đôi khi nó cũng sẽ đặt một cái dấu hỏi cho cái người quan sát. Họ sẽ tự đánh giá được là vì sao lại bị triệu tập với một cái video đơn giản ai cũng có thể làm, ai cũng có thể thực hiện như vậy, thưa chị.
Dạ vâng. Cũng đưa tin về việc Bùi Tuấn Lâm bị bắt thì trên trang của BBC bằng tiếng Anh cũng có nói rằng là một miếng thịt bò mà anh đầu bếp Sotheby đúc cho ông Đại tướng Công an Việt Nam Tô Lâm đó, thì bằng trị giá bằng một tháng lương của ông Tô Lâm. Thì đó là nhận định của BBC tiếng Anh. Quay lại với cái việc mà ông Bùi Tuấn Lâm bị bắt và sẽ đưa ra tòa vào ngày 25 tháng 5 tới đây, thì trong thời gian gần đây, nhất là mấy năm gần đây, thì rất nhiều những cái người phản biện, những tiếng nói phản biện ở Việt Nam bị bắt và bị kết án rất nặng. Chẳng hạn như vừa rồi, kỹ sư Trần Bang là một cựu đảng viên, cựu binh chiến tranh biên giới trở về từ Vị Xuyên. Ông đã bị bắt mặc dù là trước đó gần 2 năm ông bệnh hoạn và ông không tham gia nhiều trên các trang mạng xã hội, nhưng mà ông vẫn bị kết án 8 năm tù và 3 năm quản chế. Trước đó nữa thì Nguyễn Lân Thắng bị kết án 6 năm, tức là những mặc dù là họ đã không nói, họ đã có một thời gian im ắng rất là lâu và không nói gì nhiều. Liệu sắp tới với tình hình như vậy thì chị lo ngại gì cho cái bản án cũng như là của chồng?
Thưa chị, là về vấn đề bản án thì tôi không đánh giá cao cái nền công lý ở Việt Nam, bởi vì việc chồng tôi bị bắt đó là một cái sự vô lý hết sức rồi. Tôi luôn luôn tin tưởng là chồng mình không có làm gì sai cả, anh chỉ nói lên những cái gì mà thực trạng của xã hội và nói lên cái tiếng nói tự do ngôn luận của một người dân, mà cái điều đó là được quy định rõ ràng trong hiến pháp. Cho nên là tôi không thấy chồng tôi sai. Thì về vấn đề bản án đối với một người mà chúng ta nghĩ là họ không có tội nhưng mà họ vẫn phải chịu được một mức án nào đó, thì cái mức án đó không được đánh giá dựa trên cái công lý và nền pháp luật mà họ quy định, thì đối với tôi dù nó như thế nào thì nó cũng là vô nghĩa hết.
Với người quan tâm trong và ngoài nước đối với lại cái phiên tòa sắp diễn ra, chị có mong muốn gì và có yêu cầu gì hay không ạ?
Dạ thưa chị, thì em tin những người yêu tự do, yêu công lý và dân chủ sẽ nhìn thấy được rằng cái việc bắt bớ chồng em và kết án chồng em là một việc hết sức vô lý. Nó vi phạm quyền của con người, quyền tự do ngôn luận và nó vi phạm về nhân quyền. Cho nên là em mong muốn được mọi người đồng hành với bố mẹ con em trong phiên tòa sắp tới, lên tiếng cho sự tự do của chồng em, không những của chồng em mà của tất cả những tù nhân lương tâm khác ở Việt Nam phải đang chịu cảnh tù đầy, bởi vì lên tiếng phản biện lại, mong muốn một xã hội tốt đẹp hơn.
Dạ vâng. Thưa, cảm ơn chị Lê Thanh Lâm rất nhiều.
Dạ, cảm ơn chị Mai. Cảm ơn đài FPS đã cho tôi có một cuộc nói chuyện ngày hôm nay ạ.